Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu tiến hành các biện pháp chế tài mới đối với Nga về việc Ukraine. Tổng thống Obama đi thăm Malaysia trong chặng đường thứ 3 của chuyến công du Á Châu. Và máy bay trực thăng bị nạn tại Afghanistan, 5 binh sĩ NATO thiệt mạng.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Lisa Schlein sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị tăng đầu tư để kiểm soát bệnh sốt rét. Thông tin viên Robert Carmichael tường trình về dự thảo luật của Campuchia về các tội trên mạng Internet gây lo ngại. Tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đến Malaysia, chặng đường thứ ba của chuyến công du đến 4 nước nhằm tăng cường các mối quan hệ với các đồng minh Á Châu. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ theo dữ liệu sẽ tìm cách giải tỏa những lo ngại của Thủ tướng Najib Razak về Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương của Tổng thống Obama. Malaysia là một đối tác thương mại gần gũi với Trung Quốc và Kuala Lumpur không đồng ý với một số điều kiện của Hiệp ước này. Trước khi rời Nam Triều Tiên sáng thứ Bảy, Tổng thống Obama nói chuyện với các binh sĩ Mỹ đồn trú tại Seoul. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh quân sự của mình để bảo vệ cho các đồng minh và bảo vệ cho cách sống của chúng ta. Phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra vào lúc Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư.
And I want to be clear, the commitment that the United States of America has made to the security of the Republic of Korea.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phát biểu, tôi muốn nói rõ, cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ an ninh cho Cộng hòa Triều Tiên chỉ mạnh hơn lên khi đối mặt với sự gây hấn. Đồng minh của chúng ta không làm ngơ trước mỗi lần họ tìm cách gây sự chú ý. Nam Triều Tiên nhận được sự ủng hộ của toàn thế giới. Hành động tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là con đường chỉ dẫn tới việc bị cô lập hóa nhiều hơn mà thôi. Đó không phải là dấu hiệu của sức mạnh. Ai cũng có thể điều động quân đội, ai cũng có thể phô trương phi đạn. Hành động đó không làm cho mình hùng mạnh, nhưng cần phải hướng đến an ninh hoặc cơ hội hoặc sự tôn trọng. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye tại Seoul hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama nói rằng Bình Nhưỡng sẽ không đạt được điều gì ngoài việc bị cô lập hóa hơn nữa nếu họ tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên nói rằng chuyến thăm của Tổng thống Obama gửi một thông điệp mạnh mẽ đến miền Bắc rằng hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng sẽ không được tha thứ. Tổng thống Obama cũng nhân cuộc họp báo đã tìm cách xoa dịu một tranh chấp lịch sử đã làm căng thẳng các mối quan hệ giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản, nước mà ông đã đến thăm trước đó trong tuần. Ông nói việc Nhật Bản ép buộc phụ nữ Triều Tiên làm nô lệ tình dục trong thời chiến tranh thật là kinh tởm, nhưng ông cũng kêu gọi Seoul và Tokyo hướng đến các mối quan hệ. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng chia buồn với các gia đình của hàng trăm em học sinh thiệt mạng trong vụ tai nạn phà lật hồi tuần trước. Sau chuyến thăm Malaysia, chặng dừng chót của Tổng thống Obama sẽ là Philippines, nước cũng đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và từ đó đã thắt chặt hơn các quan hệ hợp tác quân sự với Washington. Đây là chuyến công du Á Châu lần thứ 5 của Tổng thống Obama kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2009. Ông hứa rằng Hoa Kỳ sẽ ưu tiên nhiều hơn về quân sự, ngoại giao và kinh tế cho khu vực Thái Bình Dương. Nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên cho hay họ vừa bắt giữ một du khách Mỹ hôm 10 tháng 4 vì đã vi phạm trắng trợn luật lệ của nước này. Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin rằng Miller Matthew Todd, 24 tuổi, đã xé visa trong lúc nhập cảnh Bắc Triều Tiên và tìm cách xin tị nạn tại nước này. Hãng tin này cho hay các giới chức đang điều tra hành động hấp tấp của du khách này qua các thủ tục di dân. Tin tức này được đưa ra giữa lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đi thăm Nam Triều Tiên và hội đàm với Tổng thống Park Geun-hye. Các giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay họ biết về tin tức này và đã liên hệ với Thụy Điển, là quốc gia đại diện cho Hoa Kỳ giải quyết những vụ việc có dính líu đến người Mỹ tại Bắc Triều Tiên. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đồng ý hành động nhanh chóng về những biện pháp chế tài mới đối với Nga vì những hành động của Moscow tại Ukraine. Trong một tuyên bố chung phổ biến hôm thứ Sáu, nhóm các nước G7 gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản nói rằng họ sẽ tiến hành những biện pháp để tăng mạnh các mục tiêu chế tài. Một giới chức Hoa Kỳ nói rằng các biện pháp chế tài có thể bắt đầu ngay vào thứ Hai tới. Thủ tướng Ukraine tố cáo Nga muốn xâm chiếm Ukraine bằng quân sự và chính trị trong lúc cả Kiev và Moscow đều điều động số lớn quân đội về phía biên giới giữa hai bên. Thủ tướng Yatsenyuk phát biểu tại cuộc họp của nội các lâm thời rằng Moscow muốn khởi động thế chiến thứ ba. Trong khi đó, các giới chức quân sự Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho hay máy bay của Nga đã bay vào không phận Ukraine nhiều lần trong 24 giờ trước đó. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng kêu gọi Moscow phải có những bước tức thời để hạ giảm tình hình căng thẳng. Trong một diễn biến khác, những người đòi ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine đã giam giữ một toán các quan sát viên quân sự quốc tế hôm thứ Sáu. Những người đòi ly khai đã bắt giữ một chiếc xe buýt ở gần thị trấn Slovyansk, đang chở hơn 10 nhân viên của Tổ chức Hợp tác An ninh Châu Âu có trụ sở ở Viên, gọi tắt là OSCE. Đại sứ Nga tại OSCE hôm nay nói rằng Nga sẽ làm mọi cách có thể để các quan sát viên này được thả ra. Tin Afghanistan, các giới chức quân sự cho hay 5 binh sĩ NATO thiệt mạng khi một máy bay trực thăng rớt ở miền nam Afghanistan. Thông cáo của NATO hôm thứ Bảy nói rằng tai nạn đang được điều tra, không có thêm thông tin nào được đưa ra. Chính sách của NATO là hoãn việc công bố danh tính của các quân nhân bị thương vong và thông báo về nước quân nhân đó. Vẫn tại nước này thì mưa lớn kéo dài 3 ngày qua gây ra lũ lụt và giết chết hơn 100 người. Giới hữu trách ước tính số người thiệt mạng sẽ còn tăng. Giới hữu trách nói với bang Afghanistan của đài VOA rằng đa số các nạn nhân ở tỉnh Jorjan. Bão tố đã ập đến khu vực này vào khuya hôm thứ Năm khi mọi người đang ngủ. Một số vụ thương vong khác xảy ra tại các tỉnh Faryab, Saripur và Badghis. Tin cho hay hơn 5.000 người phải di tản để tránh lũ quét. The Voice of America, VOA. Cảnh sát Panama vừa tiêu hủy mấy tấn cocaine. Hôm thứ Sáu, giới hữu trách đã đốt hơn 9 tấn cocaine bị tịch thu, có giá chợ đen lên đến hàng mấy triệu đô la. Các giới chức nói rằng hơn 1 tấn marijuana cũng bị hủy tại thành phố Panama. Giới hữu trách tin là số ma túy này được các băng đảng ở Mexico và Nam Mỹ đưa vào Panama. Giới hữu trách Iraq cho biết có ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một chuỗi các vụ đánh bom vào một chiến dịch meeting của tổ chức chính trị CIA chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội ở nước này. Các vụ nổ hôm thứ Sáu xảy ra khi có khoảng 10.000 người ủng hộ cho nhóm Isaac al-Ahaq tập hợp lại cho cuộc meeting tại một sân vận động ở miền đông Baghdad. Có ít nhất 3 vụ nổ bao gồm một xe bom và một vụ tấn công tự sát xảy ra ngay tại hiện trường. Sự kiện được tổ chức để giới thiệu các ứng cử viên của nhóm Shia cho cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 30 tháng 4. Chưa có ai tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ nổ bom, nhưng bạo lực trên toàn Iraq đã tăng lên khi các phần tử chủ chiến tìm cách phá hoại chính quyền do người Shia lãnh đạo trước cuộc bỏ phiếu quốc hội. Chính phủ Nam Sudan cho hay họ vừa trả tự do cho 4 tù nhân chính trị bị cáo buộc âm mưu đảo chánh trong một nỗ lực nối lại hòa đàm với phe đối lập. Trong số 4 người được trả tự do này có Tổng bí thư Pagan Amung của đảng Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan, cầm quyền trước đó, người hứa sẽ giúp khôi phục hòa bình cho khu vực. Ông Amung nói, sau khi 4 người chúng tôi được trả tự do, kể từ bây giờ chúng tôi sẽ cùng làm việc với ông Oyai Dang Ajak, tiến sĩ Majai Daagut và đại sứ Ezekiel Logatkut để mang lại hòa bình cho đất nước. Một đám đông chúc mừng việc 4 thủ lãnh chính trị này được trả tự do hôm thứ Sáu. Việc các thủ lãnh chính trị này bị bắt giữ đã trở thành trở ngại chính cho các cuộc đối thoại giữa chính phủ của Tổng thống Salva Kiir và phe nổi dậy trung thành với cựu phó tổng thống Riek Machar. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi quốc hội thông qua dự luật nâng mức lương tối thiểu lên 10 đô la 10 cent một giờ. Tổng thống Obama nói trong bài diễn văn hàng tuần rằng gần như là 3 trong 4 người Mỹ ủng hộ việc tăng mức lương tối thiểu. Một chính sách có thể tác động đến gần 28 triệu người Mỹ trên cả nước. Ông nói rằng tuổi trung bình của người lao động nhận mức lương tối thiểu và làm việc cực lực là 35 tuổi, thường là những công việc nặng nhọc. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội đã ngăn chặn việc tăng lương tối thiểu và có một số muốn loại bỏ hoàn toàn dự luật này. Tổng thống Obama nói rằng các đảng viên Cộng hòa đã biểu quyết hơn 50 lần để hạ thấp hoặc sát lại luật bảo hiểm giá phải chăng để cung cấp chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người. Ông nói Quốc hội cần biểu quyết ít nhất một lần để tăng mức lương tối thiểu lên cho hàng triệu gia đình lao động. Trong diễn văn đáp từ của Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói rằng chính phủ liên bang cần phải thôi cản trở kế hoạch của các doanh nghiệp nhỏ lập ra cho tương lai. Ông Boehner nói rằng các đảng viên Cộng Hòa ở Hạ viện đang theo đuổi những biện pháp khuyến khích kinh tế với ưu tiên cho việc tạo ra công ăn việc làm trước.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói đầu tư vào kiểm soát bệnh sốt rét là một chính sách y tế tốt và hợp lý về mặt kinh tế. Nhưng ngày sốt rét thế giới 25 tháng 4, WHO nói cuộc chiến chống lại căn bệnh có thể phòng ngừa và chữa trị này có thể giành được thắng lợi nếu gia tăng hỗ trợ tài chính. Thông tin viên Lisa Schlein gửi với bài tường trình từ trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới ở Geneva do Minh Phượng trình bày.
Đang có những tiến bộ to lớn trong việc kiểm soát bệnh sốt rét và Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng đã đến lúc tận dụng thành công này. Ông John Reader, quyền giám đốc chương trình sốt rét toàn cầu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết nguồn tài trợ quốc tế cho kiểm soát sốt rét đã tăng từ 100 triệu đô la vào năm 2000 lên tới 1,94 tỷ đô la vào năm 2012. Ông nói với đài VOA rằng trong khoảng thời gian đó, tỷ lệ tử vong do sốt rét đã giảm 42% trên toàn cầu và 49% ở châu Phi. Ông nói đã cứu được mạng sống của 3 triệu trẻ em.
So clearly ramping up investment in malaria.
Rõ ràng đẩy mạnh đầu tư kiểm soát bệnh sốt rét có thể có hiệu quả và đã có hiệu quả. Chúng ta đã nhìn thấy những thứ như mở rộng các chương trình cung cấp màn ngủ. Trong mấy năm gần đây, 70 triệu màn ngủ được cung cấp vào năm 2012 đã tăng lên đến 136 triệu cái vào năm ngoái. Và năm nay, số lượng này chắc chắn sẽ nằm trong khoảng xấp xỉ 200 triệu cái.
Bất chấp những tiến bộ này, bệnh sốt rét vẫn còn là một tai họa trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Phi. Số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy có 207 triệu ca mắc bệnh sốt rét, trong đó có 627.000 ca tử vong. Cơ quan Y tế của Liên Hiệp Quốc nói 90% những ca tử vong này xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi ở vùng châu Phi phía Nam Sahara. Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý rằng 80% những trường hợp mắc bệnh sốt rét là ở 18 quốc gia Phi Châu, Nigeria và Cộng hòa Dân chủ Congo chiếm phân nửa trong số những trường hợp. Tổ chức Y tế Thế giới nói bệnh sốt rét ảnh hưởng quá lớn đến người nghèo và ảnh hưởng tiêu cực tới các nền kinh tế Phi Châu. WHO ước tính châu Phi tổn thất 12 tỷ đô la mỗi năm do mất năng suất. Tổ chức này nói bệnh sốt rét đặt gánh nặng lên hệ thống y tế quốc gia, chiếm tới 40% chi tiêu y tế công ở một số nước. Bác sĩ Reader nói có thể kéo chậm sự lan tràn của căn bệnh này. Tuy nhiên, ông lưu ý một trong những vấn đề ảnh hưởng đến kiểm soát sốt rét là khó khăn trong việc cung cấp những chương trình có hiệu quả trong bối cảnh hệ thống y tế yếu đi.
Sốt rét tự nó là một căn bệnh có những nhu cầu cụ thể và rất cần đầu tư. Nhưng một phần đầu tư đó phải được dành cho việc tăng cường hệ thống y tế một cách tổng quát hơn.
Bác sĩ Reader nói tình trạng bệnh ngày càng kháng liệu pháp kết hợp dựa trên artemisinin là phương pháp chống sốt rét hiệu quả nhất trên thị trường, có thể làm suy yếu những thành tựu khó khăn lắm mới giành được cho đến ngày nay. Ông nói những nỗ lực kiềm chế tình trạng kháng thuốc cũng như hoạt động nghiên cứu phát triển những công cụ mới để kiểm soát căn bệnh này là điều quan trọng, nhưng những việc này tốn kém rất nhiều. Ông nói chương trình đẩy lùi bệnh sốt rét quốc tế sẽ cần 5,1 tỷ đô la mỗi năm cho đến năm 2020 để cung cấp màn tẩm chất diệt côn trùng, dịch vụ phun xịt thuốc trong nhà, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị nhanh chóng cho tất cả những người có nguy cơ. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, công tác về một bộ luật tội phạm trên mạng bí mật của Campuchia đã tiến hành một cách kín đáo trong 2 năm và cho đến nay, chính phủ không chịu chấp nhận bất cứ ý kiến nào của các tổ chức xã hội dân sự. Tuy nhiên, mới đây, một bản sao của dự thảo luật đã được tiết lộ. Một số các điều khoản được đề nghị đã gây nên những quan ngại là đảng cầm quyền một ngày nào đó có thể dùng bộ luật để nhắm vào những người chỉ trích. Từ Phnom Penh, thông tấn viên VOA Robert Carmichael gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Tổ chức tự do thông tin trụ sở tại Anh có tên là Điều khoản 19 đã công bố một đánh giá nghiêm khắc dự thảo luật tội phạm trên mạng của Campuchia. Tổ chức này nói những biện pháp trong dự luật ở dưới mức tiêu chuẩn quốc tế khá xa, đe dọa đến quyền tự do phát biểu tại Campuchia. Dự thảo luật được bắt đầu soạn thảo cách đây 2 năm đã mang ý nghĩa ngày càng tăng kể từ cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 năm ngoái, trong đó Đảng Nhân dân Campuchia hay CPP thắng khít khao với khoảng phân nửa số phiếu bầu và 68% trong tổng số 123 ghế của Quốc hội. Từ nhiều năm, Đảng CPP đã chiếm lợi thế vì kiểm soát hoàn toàn tất cả truyền hình địa phương cùng với hầu hết các đài phát thanh và báo chí. Việc này đã khiến cho các đối thủ chính trị phải quay ra sử dụng Facebook, YouTube và những dụng cụ khác trên mạng để thông tin liên lạc với những người ủng hộ. Kết quả là đảng CPP đã hoàn toàn bị vượt qua trên mạng và đối lập chiếm được 55% ghế trong Quốc hội, gần như gấp đôi con số trước đây. Những người ủng hộ đối lập từ đó cho rằng đảng cầm quyền gian lận để thắng cử. Nhà phân tích chính trị Uvirak nói đảng CPP hoàn toàn đánh giá quá thấp tiềm năng của không gian ảo và những nỗ lực để bắt kịp đã thất bại. Ông Uvirak nói những điều khoản của dự thảo luật tội phạm trên mạng mà chính phủ muốn đưa ra quốc hội trong năm nay cần phải được xem xét trong bối cảnh này.
Chắc chắn đảng cầm quyền bực tức về việc họ không thể thắng trên mạng. Họ không biết phải làm gì. Họ thử nhiều cách. Họ tìm cách bỏ ra rất nhiều tiền nhưng không có kết quả. Do đó họ rất bực tức. Và đó là lý do tại sao luật tội phạm trên mạng sẽ là luật chính phủ đang trông chờ như là một công cụ tiềm năng. Bởi vì chính phủ không biết phải đáp ứng như thế nào. Chắc chắn bầu cử là những gì chính phủ nghĩ đến.
Ông Uvirak nói đảng cầm quyền biết là cần phải làm việc gì đó để đạt được sự ủng hộ. Ông cho rằng nếu đảng trẻ hơn và ít quan liêu, đảng có thể thích nghi và cạnh tranh để tìm sự trung thành của hàng triệu người trẻ sử dụng Facebook và 3 triệu người khác sử dụng Internet.
Nhưng tôi không nghĩ việc này có thể làm được đối với chính phủ này, và họ sẽ đối phó bằng cách nỗ lực đưa ra những đạo luật khác nhau để có thể đi theo con đường của họ.
Luật tội phạm trên mạng cũng có thể ảnh hưởng đến những tin tặc nước ngoài dùng Campuchia làm căn cứ để phát động những cuộc tấn công trên mạng ở nước ngoài. Hôm thứ Ba vừa qua, chính phủ loan báo đã làm việc với FBI bắt giữ 2 tin tặc địa phương có liên hệ đến nhóm tin tặc vô danh. Đại sứ Mỹ tại Phnom Penh từ chối bình luận về việc này vì cho rằng cuộc điều tra đang tiến hành. Nhiều điều khoản trong dự thảo luật tội phạm trên mạng quy định những trừng phạt nghiêm khắc. Chẳng hạn như đưa tin tức lên mạng mà một ủy ban do chính phủ bổ nhiệm xem là làm hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ có thể bị 3 năm tù. Những tội phạm mơ hồ tương tự gồm có ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của bất cứ cơ quan chính phủ, bộ hay các giới chức nào, xúi dục vô chính phủ hay gây nên mất an ninh. Những người bị kết tội có thể bị tước quyền dân sự và bị cấm hành nghề suốt đời. Được yêu cầu bình luận về dự thảo luật, Tòa đại sứ Mỹ nói hiểu được một số các nhà phân tích độc lập đã lên tiếng quan ngại về dự luật vì dự luật quá rộng và có thể được sử dụng để hạn chế tự do bày tỏ ý kiến trên mạng. Một phát ngôn viên của Tòa đại sứ nói Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do ngôn luận dù trên mạng hay không trên mạng và khuyến khích chính phủ Campuchia tham khảo rộng rãi về dự luật này. Ông Lee Wood Phứ, cố vấn cho chính phủ Campuchia về công nghệ thông tin, cũng đưa ra đề nghị tương tự cho Ủy ban dự thảo. Như ông nói, Ủy ban không màng đến những ý kiến của ông.
Ủy ban không bao gồm tiến trình làm luật trong một nước dân chủ. Bạn phải có một số tài liệu căn bản, và bạn cũng phải có tài liệu như bạch thư, và sau đó đưa ra công chúng để bình luận trên bạch thư, và một khi công chúng hoàn tất thì bạn có thể đưa lên Hội đồng Bộ trưởng, sau đó lên Quốc hội để thông qua. Nhưng tiến trình này không có ở đây.
Ông nói có những vấn đề đối với dự thảo, gồm có việc ủy ban không tham khảo bất cứ thẩm phán hay luật sư nào. Đó là lý do tại sao việc trừng phạt những tội phạm tương tự ngoài mạng ít nghiêm khắc hơn nhiều so với những tội phạm tương tự trên mạng. Tổ chức Điều khoản 19 về quyền thông tin kêu gọi chính phủ tham khảo xã hội dân sự trước khi dự thảo tiến xa hơn nữa. Chưa rõ điều đó có xảy ra hay không. Bất chấp những nỗ lực liên tục, đài VOA không thể tiếp xúc với ông Prak Sokhon, Bộ trưởng Bưu điện và Viễn thông, và 2 viên chức có dính líu đến việc soạn thảo luật cho tới nay đã từ chối bình luận về việc này.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã được nghe nhiều về sự thành công của những người tị nạn Việt Nam sau khi định cư tại quê hương thứ hai, nhưng ít có câu chuyện nào được thuật lại qua một bộ phim tài liệu mà vừa là một phim hoạt họa như câu chuyện có thật về cuộc đời của ông Mitchell Phạm. Mitchell mới 12 tuổi khi trốn khỏi Việt Nam bằng tàu, và bây giờ là một doanh nhân thành công tại New Zealand. Đạo diễn Sally Trần thuộc thế hệ thứ hai trong một gia đình tị nạn Cộng sản Việt Nam ở New Zealand. Cô từng là một nhà thiết kế thời trang trước khi trở thành một nhà làm phim đạt khá nhiều thành tích. Hiện cô Sally Trần chia sẻ thời gian vừa cư ngụ tại New York, vừa sống tại Việt Nam. Trong một đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách tuần này, mời quý vị theo dõi thêm chi tiết về bộ phim độc đáo, được đặt tên một cách hóm hỉnh là Eat Your Cake, I'm a Vietnamese Refugee, sau đây.
Chạy đi con ơi, chạy đi con ơi, lính đã bắn mình.
Thưa quý thính giả, được thai nghén và thực hiện công phu, phim ngắn của đạo diễn Sally Trần là một trong nhiều bộ phim New Zealand đã ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế năm 2010. Bộ phim ra đời nhờ sự tài trợ của Hội nghệ thuật Á Châu New Zealand. Phim Eat Your Cake, I Am a Vietnamese Refugee kể lại một câu chuyện có thật về cuộc đời của Mitchell Phạm, một người New Zealand gốc Việt. Thời còn là một cậu bé, Mitchell đã từng nếm mùi tù khi bị giam cầm cùng với gia đình sau một chuyến vượt biên thất bại. Sau khi trốn khỏi Việt Nam trong lần vượt biên thứ ba, Mitchell đã trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn trong một trại tị nạn trước khi được nhận đi định cư tại New Zealand. Bây giờ, ông là một doanh nhân được nhiều người biết tiếng ở quê hương thứ nhì và là người sáng lập ra một công ty công nghệ. Sally Trần đã lấy nguồn cảm hứng từ nghệ thuật xếp giấy truyền thống của Việt Nam để tái tạo lại câu chuyện về cuộc đời của Mitchell trong phim Eat Your Cake. Trả lời câu hỏi của biên tập viên Ray Kugel của VOA rằng làm cách nào cô đã nghĩ ra đề tài và dùng kỹ thuật sáng tạo độc đáo trong bộ phim tài liệu về ông Mitchell Phạm, cô Sally Trần trả lời.
I met Mitchell through sort of Asian networking in Auckland in New Zealand and
tôi gặp ông Mitchell qua một mạng lưới liên lạc của người gốc Á ở thành phố Auckland bên New Zealand. Có rất ít người Việt Nam sinh sống tại thành phố này và điều đó khiến cho tôi chú ý tới bất cứ người Việt Nam nào tôi được gặp. Khi ông ấy kể lại cho tôi nghe về cuộc đời của ông, tôi thấy đây là một câu chuyện thật hấp dẫn. Ông Phạm bây giờ là một doanh gia rất thành công ở New Zealand. Thế nên tôi nghĩ thật là hay nếu tôi có thể thuật lại câu chuyện của ông từ cuộc hành trình đầy hiểm nguy để tới đất New Zealand và những thành quả mà ông đã gặt hái được sau một thời gian sinh sống ở nước này.
Sally Trần thuật lại phản ứng của ông Phạm khi biết cuộc đời của ông đã được dựng thành phim.
Ông ấy tỏ ra hân hoan về dự án này. Ông cho rằng đây là một điều thú vị và lấy làm thích thú về chuyện bộ phim một phần là phim hoạt họa, một phần là phim tài liệu.
Cô Sally nói, trong tư cách một người tị nạn, trải nghiệm của ông Phạm tương đối tiêu biểu cho những người tị nạn tới New Zealand định cư. Tuy nhiên cũng có một khía cạnh rất khác biệt so với những người đồng cảnh ngộ khác.
Tôi nghĩ trải nghiệm của ông khá tiêu biểu, nhưng điểm khác biệt so với những trường hợp khác là câu chuyện thành công vượt mọi trở ngại khó khăn của ông. Một câu chuyện đang chờ để được thuật lại, nhưng chuyện khá dài dòng, quá dài cho một phim ngắn, trong khi lại quá ngắn cho một bộ phim bình thường.
Về thái độ của người dân New Zealand nói chung đối với người tị nạn đến từ Việt Nam, cô Sally nói điều may mắn là người dân New Zealand có thái độ rất cởi mở.
Cộng đồng người Việt ở New Zealand là một cộng đồng nhỏ, ít người, đa số người Việt sinh sống ở phía nam thành phố Auckland. Tôi nghĩ dân New Zealand rất cởi mở đối với người tị nạn Việt Nam. Tôi nghĩ người Việt khá thành công và họ hội nhập tốt đẹp vào xã hội New Zealand.
Bộ phim Eat Your Cake của Sally Trần độc đáo ở chỗ đạo diễn đã dùng nghệ thuật xếp giấy truyền thống Việt Nam xen lẫn với kỹ thuật hoạt họa để đề cập tới một đề tài nghiêm túc. Sally Trần giải thích.
I love paper. Paper is one of my loves. And stop frame animation is also one of my loves.
Tôi rất thích xếp giấy và hoạt họa cũng là một trong những điều mà tôi yêu thích. Cho nên tôi đã tìm cách thuật lại một câu chuyện bằng cách phối hợp môn thủ công này với phim hoạt họa. Ngoài ra, Tôi nghĩ phương pháp này thích hợp với câu chuyện, vì đây là chuyện về một người tị nạn Việt Nam. Xếp giấy của Việt Nam cũng tương tự như origami của Nhật. Như vậy, bộ phim dễ thu hút cử tọa gồm khán giả trẻ tuổi.
Cô Sally Chen cho biết công việc xếp giấy tương đối đơn giản. Về cơ bản, chỉ cần xếp giấy thành hình tam giác. Sally nói các mẫu giấy xếp đó có nhiều kích thước và đủ loại màu sắc.
We had a team of about 20 that came every Sunday to my workshop.
Chúng tôi có một nhóm gồm khoảng 20 người. Nhóm này tụ tập mỗi chủ nhật tại studio của tôi. Chúng tôi uống bia, nghe nhạc và xếp giấy thành hình tam giác. Chúng tôi có một chuyên viên về origami. Chị ấy xếp những mẫu tam giác thành những hình thể hay cấu trúc. Sau đó, chúng tôi phải bỏ ra thêm vài tháng để quay các đoạn hoạt họa.
Được hỏi cô nhắm vào cử tọa nào, người New Zealand hay người Việt, khi thực hiện bộ phim tài liệu về cuộc đời của ông Mitchell Phạm, Sally Chen trả lời.
Mainly my pitch was for New Zealand, young 8 to 15.
Chủ yếu cử tọa của tôi là thành phần trẻ tuổi người New Zealand trong lứa tuổi từ 8 tới 15. Tôi muốn chiếu bộ phim tại các trường học ở New Zealand. Tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện có tính cách quốc tế, vượt ra khỏi không gian của một nơi chốn hay một nước.
Cô Sally giải thích tên của bộ phim Eat Your Cake, I Am a Vietnamese Refugee, được chọn để nói lên những sự may mắn trong cuộc đời của ông Mitchell Phạm. Cậu bé tị nạn, bị tù tội ngày nào, nay đã trở thành một doanh nhân ở quê hương thứ nhì. Ông là người đồng sáng lập ra một công ty công nghệ. Nhà điểm phim của VOA nói Eat Your Cake không chỉ là một câu chuyện về cuộc đời của một người tị nạn đã vượt thắng mọi trở ngại và hiểm nguy để sống còn và thành công, mà bộ phim hoạt họa ngắn này tự nó là một bộ phim hay. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đến Malaysia, chặng đường thứ ba của chuyến công du đến 4 nước nhằm tăng cường các mối quan hệ với đồng minh Á Châu. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ theo dữ liệu sẽ tìm cách giải tỏa những lo ngại của Thủ tướng Malaysia về Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương của Tổng thống Obama. Malaysia là một đối tác thương mại gần gũi với Trung Quốc và Kuala Lumpur không đồng ý với một số điều kiện của Hiệp ước này. Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đồng ý hành động nhanh chóng về những biện pháp chế tài mới đối với Nga vì những hành động của Moscow tại Ukraine. Trong một tuyên bố chung phổ biến hôm thứ Sáu, nhóm các nước G7 nói rằng họ sẽ tiến hành những biện pháp để tăng mạnh các mục tiêu chế tài. Các giới chức quân sự cho hay 5 binh sĩ NATO thiệt mạng khi một máy bay trực thăng rớt ở miền nam Afghanistan. Cảnh sát Panama vừa thiêu hủy mấy tấn cocaine. Hôm thứ Sáu, giới hữu trách đã đốt hơn 9 tấn cocaine bị tịch thu có giá chợ đen lên đến hàng mấy triệu đô la.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.